trong ngày trời hôm nay. Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vẽ Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tongtam, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 24. Giê-xu tại Nazareth với các anh họ, với Phê-rô và Tô-ma.
Giê-xu lại ở với các người của Ngài trên con đường dẫn từ đồng bằng Israel về Nazareth. Chắc các vị đã nghỉ đêm tại đâu đó, vì bây giờ là buổi sáng. Họ đi một lúc trong yên lặng. Giê-xu đi một mình ở đằng trước, rồi người gọi Phê-rô và Simon đến với người, rồi tất cả với nhau cho tới một ngã tư, nơi con đường từ Nazareth giao nhau với con đường đi về hướng đông bắc. Bây giờ các ngọn núi đã gần ở cả hai phía. Giê-xu làm hiệu cho các người đang nói yên lặng, và người nói:
Bây giờ chúng ta chia tay, thầy đi Nazareth với các anh thầy và với Phê-rô, Tô-ma. Các con dưới sự điều khiển của Simon Zê-lốt, bằng con đường núi Ta-bo và con đường của các đoàn du mục đi Giê-bê-rét, Tiberiát, Mác-đa-la, Ca-phác-na-um, và từ đó các con sẽ đi về hồ Mê-ron, dừng lại ở nhà Gia-cóp, coi ông ta hoán cải chưa, và mang phúc lành của thầy đến cho Giu-đa và Anna. Các con sẽ ở nơi nào người ta cho các con trọ với sự khẩn khoản nhất, và chỉ ở lại mỗi nơi một đêm thôi, vì vào chiều ngày Sa-bát chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đường đi Sê-phét. Thầy sẽ qua ngày Sa-bát tại Cô-rô-gia-in, trong nhà của bà quá. Hãy qua đó để báo cho bà, bằng cách này chúng ta sẽ cho tâm hồn Giu-đa được bằng an. Và ông được chắc chắn là Gioan Endo cũng không có mặt tại các nơi cho trọ này.
Thưa thầy, nhưng con tin.
Nhưng rất tốt để con được yên tâm, để có thể không phải xấu hổ trước mặt Anna và Caipha. Cũng như thầy, thầy không xấu hổ trước mặt con, cũng như trước mặt bất cứ ai khi thầy xác nhận là Gioan không còn ở với chúng ta. Tô-ma thì thầy dẫn đi với thầy về Nazareth. Như vậy ông ta có thể yên hàn ở cả những nơi này khi nhìn thấy tận mắt ông.
Nhưng con thưa thầy, thầy muốn là điều đó quan trọng gì với con? Trái lại, con tiếc vì không còn người đó nữa. Gioan có thể như ông ta đã là, nhưng từ lúc chúng ta biết ông luôn luôn tốt hơn biết bao Pha-ri-siêu nổi tiếng. Con chỉ cần biết là Gioan không chối thầy và không gây đau khổ cho thầy. Và rồi ông ta ở trên mặt đất hay ở trong lòng Abraham, điều đó không can hệ gì với con. Thầy tin đi, dù là Gioan ở trong nhà con, thì thực tình con cũng không có sự ghê tởm đối với ông. Con hy vọng thầy sẽ không nghĩ rằng Tô-ma của thầy có ở trong tim một cái gì hơn là một sự tò mò tự nhiên, và nó không hề có sự oán hờn, không có sự tìm hiểu hơn hay kém ngay thẳng, không có ý hướng dò xét dù vô tình hay hữu ý, hoặc có lệnh, không có ý hướng làm hại ai.
Anh xúc phạm đến tôi, anh nói sò xiên, anh nói dối. Anh đã thấy rằng trong thời gian này tôi chỉ có một lối sống thánh thiện. Tại sao anh nói như vậy? Anh muốn nói gì về tôi? Hãy nói đi.
Giu-đa phát sùng hung dữ.
Yên lặng, Tô-ma đã chỉ trả lời cho thầy, chỉ có mình thầy nói chuyện với nó. Thầy tin ở lời của Tô-ma, nhưng đó là ý muốn của thầy, và nó phải như vậy. Không ai trong các con có quyền khiển trách thầy về cách hành động của thầy.
Con không kiểm trách thầy, chỉ vì sự xỏ xiên làm con bị tổn thương và...
Quý vị là 12, tại sao chỉ có mình anh bị tổn thương về điều mà tôi nói với tất cả?
Tôi mà hỏi.
Bởi vì tôi là người đã đi tìm Gioan.
Giê-xu nói.
Những người bạn khác của con cũng làm vậy, và các môn đệ khác cũng làm thế. Và vì vậy, không ai thấy là bị tổn thương bởi các lời của Tô-ma. Không phải là một tội khi hỏi han người đồng môn đệ một cách thật thà. Không phải là một điều đau khổ khi nghe những lời như những lời đã được nói, khi ở trong chúng ta chỉ có tình yêu và ngay thẳng, khi không có sự cắn rứt trong con tim làm cho nó thành siêu nhạy cảm, vì nó đã bị thương rồi bởi hàm răng của sự cắn rứt này. Tại sao con muốn nói lời khiển trách này trước mặt các bạn con? Con muốn rằng người ta nghi ngờ con là đã phạm tội sao? Giuđa, sự tức giận và sự kiêu căng là hai người bạn xấu. Chúng dẫn tới mê sảng, và kẻ mê sảng nhìn thấy những thứ không có, nói những điều nó không được nói. Cũng giống như lòng tham lam và sự dâm đãng dẫn tới các hành động có tội để được thỏa mãn. Con hãy giải phóng mình cho khỏi những đầy tớ xấu này, và hơn nữa, hãy biết rằng trong suốt những ngày dài vắng mặt con này, luôn luôn có sự hòa hợp giữa chúng ta, luôn luôn có sự vâng lời và trọng kính. Chúng ta đã yêu nhau, con hiểu không? Chào các bạn thân mến, hãy đi và hãy yêu, các con hiểu không? Hãy yêu nhau, hãy có lòng trắc ẩn đối với nhau. Hãy nói ít và hành động đúng, bình an cho các con.
Người chúc lành cho họ, rồi họ đi về bên phải. Giê-xu tiếp tục con đường của người với hai người anh họ, Phê-rô và Tô-ma. Họ đi hoàn toàn im lặng. Rồi Phê-rô sổ một tiếng đơn độc như sấm.
Nhưng...
để kết luận một chiêm niệm lâu giờ về điều gì đó, tôi không biết. Những người khác nhìn ông. Lập tức, Giê-xu cắt ngang những câu hỏi khác bằng cách nói.
Hai con... các con có sung sướng đi về Nazareth với thầy không?
Và người quàng cánh tay người khoanh vai Phê-rô và Tô-ma.
Thầy còn hỏi?
Phê-rô nói cách bồng bột, giống như từ trước tới nay. Tô-ma bình tĩnh hơn, với khuôn mặt mũm mĩm của ông sáng rỡ, vì vui, ông thêm.
Thầy không biết rằng đối với con, ở gần ngã thầy là một sự êm đềm, tới nỗi con không tìm được lời để bày tỏ. Maria là tình yêu của con. Con không đồng trinh, con cũng không thấy sự bất tiện để có một gia đình. Hồi đó, con đã nhìn một số cô gái, không biết nên chọn ai làm vợ. Nhưng bây giờ, ôi đó, tình yêu của con là Maria. Tình yêu không thể chiếm được cho giác quan, nhưng chỉ nghĩ đến mẹ là tất cả các giác quan đều chết. Tình yêu phước đức của thần trí. Ôi tất cả những gì con thấy nơi người đàn bà, dù là thân yêu nhất của con, như mẹ con và bà chị sinh đôi với con, tất cả những gì là tốt con thấy được trong các bà, con đem so sánh với những điều người ta biết được nơi mẹ thầy. Con tự nhủ, nơi mẹ có tất cả sự công chính, tất cả ân sủng, tất cả vẻ đẹp. Đó là mảnh đất đầy hoa thiên đàng mà thần trí đáng mến của mẹ. Hình dáng của mẹ là một bài thơ. Ôi, trong khi chúng ta, Israel, chúng ta không dám nghĩ đến các thiên thần và với một sự kính trọng sợ hãi. Chúng ta nhìn các cherubim tại nơi cực thánh. Ngu si chừng nào, chúng ta không có 10 lần trọng kính sợ hãi như vậy trong khi nhìn mẹ. Mẹ là đấng mà con chắc rằng trước mặt Thiên Chúa, mẹ vượt xa vẻ đẹp của tất cả các thiên thần.
Giê-xu nhìn kẻ say đắm mẹ người, có thể nói là để siêu nhiên hóa nó, vì những tình cảm đối với Maria đã thay đổi những nét bộc lộ rất hiền hậu của ông ta.
Vậy chúng ta sẽ ở lại với mẹ một ít giờ, chúng ta sẽ ở lại đó tới ngày mốt. Rồi chúng ta sẽ đi Tiberias để coi hai đứa nhỏ và kiếm một cái thuyền để đi Capernaum.
Và đi Bethsaida?
Phê-rô hỏi.
Để lúc trở về Simon ạ, lúc về chúng ta sẽ ghé đó để đem Maxim đi theo do cuộc hành hương lễ vượt qua.
Và đây là buổi tối cùng một ngày tại Nazareth, trong căn nhà nhỏ yên tĩnh mà Phêrô và Thomas đã đi ngủ. Bây giờ là cuộc đàm thoại ngọt ngào giữa người mẹ và người con.
Tất cả đều tiến hành tốt đẹp mẹ. Bây giờ họ ở trong bình an. Lời cầu nguyện của mẹ đã giúp cho cuộc hành trình, và bây giờ họ đang được chữa lành các đau thương của họ, giống như làn sương trên các bông hoa bị đốt.
Con mẹ ơi, mẹ muốn chữa các đau thương của con. Con đã phải chịu đựng chừng nào? Coi này, chỗ này, tại thái dương, da thịt lõm vào, và ở chỗ này, trên má nữa, và một vết nhăn vạch trên trán như một vết thẹo của lát gươm. Con tim của mẹ ơi, ai đã làm con bị thương?
Sự đau khổ vì phải làm cho người ta đau khổ, má ạ.
Chỉ có điều đó thôi sao? Giê-xu của má. Các môn đệ có làm cớ cho con khổ không?
Không má ơi, họ có một lòng tốt thánh thiện.
Đó là những người ở với con. Má nói về tất cả.
Má thấy là con đã dẫn Tô-ma theo để thưởng cho ông. Con cũng muốn mang theo những người lần trước không có mặt ở đây, nhưng con phải sai họ đi nơi khác.
Con, Judas Iscariot.
Ông ta ở với họ.
Maria ôm con mẹ, từ đầu vào vai người, và mẹ khóc.
Tại sao má khóc?
Giê-xu hỏi khi vuốt tóc mẹ. Maria vẫn khóc và nín lặng. Chỉ khi Giê-xu hỏi tới lần thứ ba, mẹ mới thì thầm.
Vì má sợ, má vẫn muốn là Giu-đa bỏ con. Má có tội vì muốn như vậy phải không? Nhưng ước muốn này quá mạnh. Má quá sợ ông ta. Vì con...
Chỉ có ông ta biến mất đi trong cái chết mới thay đổi được các việc. Nhưng tại sao ông ta phải chết?
Má không xấu tới nỗi ước ao điều đó. Giu-đa cũng có một bà mẹ. Và ông ta cũng có một linh hồn. Một linh hồn còn có thể cứu. Nhưng... Ôi, con ơi! Cái chết chẳng là điều tốt hơn cho ông ta sao?
Giê-xu thở dài và thì thầm.
Có biết bao kẻ chết là tốt.
Rồi người nói lớn.
Má không biết gì về bà Giovanna sao? Các thửa ruộng của bà.
Má đã tới đó với Maria Anse và Salome Simon sau các trận mưa đá. Những hạt giống của bà ta vì gieo trễ nên chưa mọc và không bị thiệt hại. Ba bữa trước đây, Maria trở lại coi. Bà nói là nó giống như cái thảm, một cánh đồng đẹp nhất trong miền. Raquel khỏe mạnh và bà già nhỏ sung sướng. Bây giờ, Maria Anfe rất bằng lòng vì Simon hoàn toàn thuộc về con. Chắc chắn ngày mai con sẽ gặp nó. Nó tới mỗi ngày. Bữa nay, nó vừa đi thì con về. Con biết không, không ai nhận ra điều gì cả. Không ai nói là họ đã nhìn thấy mấy người đó ở đây. Nhưng nếu thật sự con không mệt, thì hãy kể cuộc hành trình của họ cho má nghe đi.
Giê-xu kể hết, ngoại trừ sự kiện người đau khổ trong hang đá ở Giê-ca-en. Mẹ người chăm chú nghe.
Chương 25. người đồng bào Gù Lưng ở Corozan.
Giê-xu ở trong giáo đường Corozan đầy kín người. Chắc các kỳ hào ở nơi đó đã năn nỉ để Giê-xu giảng dạy ở đó vào ngày Sa-bát này. Tôi hiểu điều đó dựa vào các lý lẽ của họ và các câu trả lời của Giê-xu.
Chúng tôi đâu có hỗn láo hơn các người Do Thái và các người miền thập tỉnh. Thế mà thầy tới đó và trở lại đó nhiều lần.
Họ nói.
Ở đây cũng giống vậy thôi, ở đây bằng lời nói và việc làm, bằng sự im lặng và bằng hành động, tôi đã cho quý vị những giáo huấn.
Nhưng nếu chúng tôi chai đá hơn những người khác, thì đó là một lý do nữa để khẩn khoản.
Tốt, tốt.
Chắc chắn là mọi sự sẽ tiến hành tốt. Chúng tôi ưng thuận cho thầy sử dụng giáo đường để ban giáo huấn, bởi vì chúng tôi thấy làm như vậy là tốt. Vậy hãy nhận lời mời của chúng tôi và hãy nói.
Giê-xu mở cánh tay để làm hiệu cho những người hiện diện im lặng, và người bắt đầu bài thuyết trình của người bằng giọng đọc thánh vịnh. Một tường thuật nhận nhe, du dương và phô trương.
Ariuna trả lời David, xin Đức Vua Chúa của tôi, hãy lấy tất cả những của dân này như ý Ngài muốn. Đây, những con bò để làm lễ toàn thiêu, xe và ách của các con bò kéo gỗ. Tất cả, ôi Đức Vua, Ariuna này xin biếu Đức Vua hết. Và ông thêm, nguyện xin Chúa là Thiên Chúa nhận lời thề của Đức Vua. Nhưng Vua trả lời, không như ông muốn đâu, không, ta muốn mua bằng tiền mặt, và ta không muốn dâng cho Chúa là Thiên Chúa của ta những của lễ toàn thiêu mà người ta đã cho ta như quà tặng.
Giê-xu hạ thấp cái nhìn, vì người đọc hầu như ngửa mặt lên trần. Và người nhìn đăm đăm vào ông trưởng giáo đường và bốn vị kỳ hào ngồi cùng với ông. Người hỏi họ,
các ông có hiểu ý nghĩa không?
Đoạn này ở trong quyển thứ hai sách các vua, khi vị vua thánh mua sân đập lúa của Ariuna, nhưng chúng tôi không hiểu tại sao thầy đọc đoạn này. Ở đây không có vấn đề bệnh dịch, cũng không có dâng lễ hy sinh. Thầy không phải là vua. Chúng tôi muốn nói thầy chưa là vua.
Thực sự là tư tưởng của các ông chậm hiểu ý nghĩa tượng trưng và đức tin của các ông không chắc chắn. Nếu có được vững chắc, các ông sẽ thấy tôi đã là vua rồi, như tôi đã nói. Và nếu các ông có trực giác mau lẹ, các ông đã hiểu rằng ở đây có một bệnh dịch rất trầm trọng hơn bệnh dịch đã vật lộn David. Các ông bị chứng dịch cứng lòng tin, nó làm các ông chết.
Vậy nếu chúng tôi chậm chạp và cứng lòng tin, thì hãy cho chúng tôi sự thông minh và đức tin, và hãy giải thích cho chúng tôi điều Ngài muốn nói.
Tôi nói, tôi không dâng cho Thiên Chúa những của lễ toàn thiêu mà người ta áp đặt cho tôi, những thứ mà người ta dâng vì một lợi ích nhỏ nhen. Tôi không chấp nhận chỉ nói nếu người ta chấp nhận điều đó cho đấng đã đến để nói. Đó là quyền của tôi, và tôi sử dụng. Dưới mặt trời hay trong bốn bức tường, trên đỉnh núi hay dưới đáy thung lũng, trên biển hay ngồi ở bờ sông Jordan, ở khắp nơi, tôi có quyền và có bổn phận phải giảng dạy để thâu lượm những của lễ đẹp lòng Thiên Chúa là những con tim hoán cải và trở nên trung thành bởi lời tôi. Ở đây, quý vị người Corozain, quý vị ưng thuận cho ngôi lời được nói, không phải vì kính trọng hay vì lòng tin, mà vì quý vị có trong quả tim một tiếng nói, nó hành hạ quý vị như con mọt gặm nhấm gỗ. Hình phạt của các trận mưa đá vì sự chai đá của con tim chúng ta. Và quý vị muốn sửa chữa vì túi tiền, chứ không vì linh hồn. Ôi Corozain, ngoại giáo và cứng đầu, nhưng không phải tất cả Corozain đều như vậy. Chính vì cho những kẻ không như vậy mà tôi sắp nói bằng một dụ ngôn. Hãy nghe đây. Một người giàu có nhưng ngu đần, mang tới cho một người thợ thủ công nghệ một khối vật liệu vàng, giống như một thứ mật ong tinh rồng nhất. Và ông ra lệnh cho người này làm một cái bình để trang trí. Người thợ thủ công nói với người giàu, cái vật liệu này không thích hợp cho công việc, anh thấy không? Nó mềm và đàn hồi, làm sao tôi có thể khắc và nặn được? Thế nào? Nó không tốt sao? Đây là thứ nhựa quý, và một trong các người bạn của tôi có một cái bình nhỏ bằng thứ này, và rượu của ông ta đựng ở trong đó có được một mùi rất thơm. Tôi đã trả nó với cùng một trọng lượng vàng để có một chiếc bình lớn hơn, và như vậy làm kỷ vật cho bạn tôi, vì anh ta khoe khoang chiếc bình của anh ta. Hãy làm nó cho tôi và làm ngay lập tức, nếu không tôi sẽ nói rằng anh là người thợ bất tài. Nhưng cái bình của ông bạn, nó không phải bằng đá ngọc màu vàng sao? Không, nó bằng cái chất này. Nó không phải bằng hổ phách mịn sao? Không, nó bằng cái chất này. Có lẽ chúng ta hãy tạm chấp nhận nó bằng cái chất này, nhưng đã được làm thành khối cứng do ảnh hưởng của thời gian bao thế kỷ, hay được pha với những vật liệu khác làm cho nó cứng. Hãy hỏi ông ta, rồi trở lại nói cho tôi nghe chiếc bình của ông ta đã được làm bằng cách nào. Không, chính anh ta đã bán cái này cho tôi và xác nhận là phải làm như vậy. Vậy là ông ta đã ăn cắp của ông để phạt ông vì ông thích cái bình của ông ta. Hãy coi chừng lời nói của anh, hãy làm việc, nếu không ta sẽ phạt anh bằng cách lấy cái xưởng của anh là cái không đáng giá bằng cái nhựa đặc biệt này. Người thợ bồn rầu bắt đầu làm việc. Ông nhào nó thành tảng bột đặc, nhưng nó dính vào tay ông. Ông trích lấy một cục nhỏ, thử làm cho nó cứng lại bằng chất nhựa và bột, nhưng chất liệu bị mất màu vàng trong suốt. Ông mang nó lại gần lò đúc, hy vọng sức nóng làm cho nó cứng. Nhưng ông phải bức tóc và mang nó đi, vì nó chảy thành lỏng. Ông sai người đi lấy tuyết đông ở đỉnh núi Hermon, và ông nhận nó vào tuyết. Nó trở thành cứng và đẹp, nhưng nó không thể đúc khuôn được nữa. Ông ta nói, ta sẽ tạo hình cho nó bằng cái đục, nhưng vừa đục một phát là khối nhựa bể nát. Người thợ hoàn thất vọng, tin chắc là không có gì có thể giúp ông làm việc với chất liệu này. Nhưng ông ta cố gắng một lần sau cùng, ông ta lượm các mảnh vụn, lại làm cho nó chảy lỏng bằng sức nóng của lò, rồi lại làm cho nó đông lại bằng tuyết. Và nhẹ nhàng, với cái khối vừa hơi mềm trở lại, ông thử sử dụng cái đục và cái bay. Nó thành hình. Ồ, đúng. Nhưng vừa nhấc cái đục và cái bay ra, nó liền trở về hình dạng lúc ban đầu, giống như bột làm bánh phồng lên trong thùng nhào bột. Người đó thú nhận là chịu thua, và để trốn sự trả thù của người giàu, và để tránh bị tiêu tán, trong lúc đêm khuya, anh ta để lên xe vợ con anh với mọi đồ đạc, mọi dụng cụ để làm việc. Anh ta để lại cơ xưởng trống rỗng với khối nhựa vàng ở giữa xưởng. Bên trên anh ta để tấm bảng có ghi, không thể làm được, và anh ta trốn ra ngoài biên giới. Tôi đã được sai đến để làm việc với các con tim, để đặt chân lý và sự cứu rỗi vào đó. Trong tay tôi có những con tim bằng sắt, bằng chì, bằng đồng, bằng ngọc, bằng đá, bằng bạc, bằng vàng, bằng vân thạch, bằng bảo thạch. Những con tim cứng, những con tim mọi rợ, những con tim quá mềm, những con tim hay thay đổi, những con tim khô cằn vì đau khổ, những con tim cao quý, hết mọi loại tim. Tôi làm việc với tất cả, tôi nắn khuôn cho tất cả theo ước nguyện của đấng đã sai tôi. Một số đã làm tôi bị thương trong khi tôi làm việc, một số khác thích tự đập bể hơn là để cho tôi làm việc. Nhưng có lẽ với sự thù ghét, họ luôn luôn giữ một kỷ niệm về tôi. Không thể làm việc với quý vị được, sức nóng của tình yêu, sự kiên nhẫn của giáo huấn, sự lạnh lẽo của khiển trách, sự mệt mỏi của đục đẽo, không gì dùng được cho quý vị. Bàn tay tôi vừa nhấc lên là quý vị lại trở về như quý vị đã là. Quý vị phải làm một việc duy nhất để thay đổi, hoàn toàn phó mình cho tôi, nhưng quý vị không làm. Quý vị sẽ không bao giờ làm. Người thợ sẽ buồn rầu bỏ rơi quý vị cho số phận của quý vị. Nhưng vì người công bằng, người không bỏ rơi mọi người một kiểu giống nhau. Trong sự buồn rầu, người còn biết chọn những kẻ xứng đáng tình yêu của người, người củng cố và chúc phúc cho tình yêu của họ. bà kia, lại đây.
Người nói khi chỉ tay vào một người đàn bà đứng ở gần bức tường, gù lưng tới nỗi trông giống như một dấu hỏi. Mọi người nhìn về phía Giê-xu chỉ tay, nhưng không nhìn thấy người đàn bà. Bà này, vì tình trạng của bà cũng không nhìn thấy Giê-xu và tay người. Nhiều người nói với bà,
tới đi Mát-sa, người gọi bà.
Kẻ khốn nạn tiến tới, khập khiễng với chiếc gậy cao ngang đầu bà. Bây giờ bà ta đã ở trước mặt Giê-xu, người nói với bà.
Bà ơi, hãy nhận một kỷ niệm của việc thầy đi qua và một phần thưởng cho đức tin thầm lặng và khiêm tốn của bà. Hãy được khỏi mọi tật nguyền của bà.
Người nói với bà khi đặt tay trên vai bà. Tức thì người đàn bà ngẩng lên, thẳng như cây thốt nốt, giơ tay lên và kêu.
Vạn tuế, người đã chữa tôi, người đã nhìn đến tớ nữ trung thành của người và ban ơn lành của người. Ngợi khen đấng cứu tinh và vua Israel, vạn tuế con vua David.
Mọi người trả lời bằng những tiếng hô của họ cho tiếng vạn tuế của người đàn bà, bây giờ đang quỳ gối dưới chân Giê-xu và hôn gấu áo người, trong khi Giê-xu nói với bà.
Hãy đi bằng an và kiên trì trong đức tin.
Ông trưởng giáo đường chắc vẫn còn bị đốt bởi những lời Giê-xu nói trước dụ ngôn. Muốn phun nọc độc của ông vì những lời khiển trách, nên trong khi đám đông dạt ra do người được phép lạ đi qua, ông kêu lên cách phận uất.
Có 6 ngày để làm việc, 6 ngày để xin và cho. Vậy hãy đến vào những ngày đó để xin cũng như cho. Hãy đến chữa vào những ngày đó. Đừng vi phạm ngày Sa-bát. Những kẻ tội lỗi và vô đạo, kẻ đồi bại và kẻ làm hư hỏng lễ luật.
Và ông tìm cách đuổi mọi người ra khỏi giáo đường như đuổi những kẻ phàm tục hóa nơi cầu nguyện. Nhưng Giê-xu nhìn thấy ông ta được giúp đỡ bởi 4 vị thân hào đã nói trên, và bởi những người khác nữa trà trộn trong đám đông, bày tỏ công khai sự phẫn nộ của họ và nỗi đau họ cảm thấy vì tội ác của Giê-xu. Và đến lần họ cũng la ó. Người đứng khoanh tay, nghiêm nghị, oai vệ nhìn ông ta.
Giả hình, ai trong các ông ngày hôm nay không tháo con bò hay con lừa của họ tại chỗ máng ăn ra để dắt nó đi uống nước? Và ai không mang một nắm cỏ cho đàn cừu và không vắt sữa tại những cái vú căng? Vậy tại sao, vì các ông đã có 6 ngày để làm việc, mà bữa nay các ông cũng còn làm vì vài đồng bạc nữa? Hoặc vì sợ con bò con lừa của các ông chết khác? Và tôi lại không nên tháo dây xích cho người đàn bà này mà Satan đã trói trong 18 năm chỉ vì là ngày Sa-bát sao? Đó, tôi có thể cởi cho bà này khỏi sự khốn nạn ngoài ý muốn của bà, nhưng tôi không bao giờ có thể giải thoát cho các ông khỏi sự khốn nạn tự ý của các ông được. Ôi hỡi các kẻ thù của sự khôn ngoan và chân lý!
Những người Corozen ngay lành ở giữa đám đông, những người không ngay lành tán đồng và chúc tụng, trong khi những người khác tái mét vì giận, bỏ đi và để mặc ông trưởng giáo đường cũng tái xanh. Giê-xu cũng để ông lại một mình và ra khỏi giáo đường. Những người tốt bao quanh và hộ vệ người cho tới khi người đi tới miền quê. Lúc đó, người chúc lành cho họ lần sau cùng và đi vào con đường lớn với Phê-rô, Tô-ma và 2 anh họ người.
Đời gieo sóng gió, bên trời ngập cơn mưa Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.